có người nói với tôi là khi kinh nghiệm đầu tiên đến với anh ta thì anh ta cảm thấy rất là nhiều hỷ lạc, và ngay lập tức là anh ta nghĩ tới Đức Phật và thốt lên rằng là Đức Phật là quả thật là đúng đắn. Rất là nhiều người trong những cái khoảnh khắc như vậy là muốn cúi lại Đức Phật, một sự kính trọng thực sự, và đây là cái sada, cái niềm tin thực sự xảy đến. Và bạn hoàn toàn là không ép buộc bản thân mình, và cái điều đó nó xảy ra rất tự nhiên. Và có một cái người bạn khác cũng là một cái hành giả, có nhiều kinh nghiệm tốt, thì anh ta đã ngồi thiền, và khi cái tuệ giác nó đến với anh ta thì anh ta nói là tôi muốn tỏ lòng kính trọng Đức Phật vì người đã dạy cho chúng ta chánh niệm. Và đây là một cách thể hiện cái sự kính trọng rất là mới và rất là riêng tư, là không phải vì một cái lý do này hay là một cái lý do khác, mà chỉ đơn giản là Đức Phật đã dạy cho chúng ta thực hành về chánh niệm. Trong nhiều kinh sách thì chúng ta thấy là có đề cập đến nhiều các thứ nghi khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng không nhất thiết là phải đi tìm hiểu tất cả các cái nghi này. Thì cái điều nghi đầu tiên đó là trước khi có cuộc sống này thì đã có tôi ra đời hay chưa? Đó là một cái nghi. Và trước khi có cuộc sống này thì tôi chưa ra đời. Thực ra thì đây là những cái câu hỏi mà nó cũng tương tự nhau, nhưng mà nhìn ở những cái khía cạnh và góc độ khác nhau. Thế rồi là nếu mà đã có tôi ra đời thì trông tôi thế nào? Hình dạng ra sao? Là đàn ông hay là đàn bà? Thì đây là tất cả những cái nghi mà mọi người đều muốn hỏi. Thì tuần trước tôi có nói chuyện với một người bạn của tôi, thì trước đây là đàn bà nhưng bây giờ đã chuyển giới tính thành đàn ông. Thì chúng ta cũng đừng quá tự hào là đàn ông, và cũng không nên quá thất vọng vì mình là đàn bà. Không có ai tốt hơn cả. Và điều quan trọng hơn là cái sự tu tập thực hành của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta và cái tâm của chúng ta. Thì đã ra sao nếu tôi là đàn bà, và cũng đã ra sao nếu tôi là đàn ông? Tôi là một người châu Âu hay là một người châu Á? Thì tất cả những cái loại nghi như vậy, khi mà các bạn hiểu biết rất là sâu thì các bạn chỉ thấy đó là cái tên, đó là khái niệm, có gì nó đã được đặt ra ở trước đó rồi. Và chừng nào thì chúng ta hiểu được những cái nguyên nhân sâu xa của nó thì chúng ta biết rằng là vì là có nhân nên là có quả. Khi chúng ta dùng cái từ tái sinh thì là nó rất là khác với một cái từ hóa thân. Thì là đôi khi là chúng ta sử dụng hai cái thuật ngữ này dường như là giống nhau, thế nhưng mà nó hoàn toàn là không có giống nhau. Hóa thân ở đây thì có nghĩa là một cái thực thể tồn tại vĩnh viễn, vĩnh cửu, nó được nhập vào một cái thân thể mới. Thì cái nghĩa ở đây tức là có một cái linh hồn nó đi vào một cái cơ thể mới, và không có một cái đối tượng nào là một linh hồn đi vào cơ thể mới cả. Và chúng ta thấy là ở đây là chỉ có tâm thức, là chỉ có cái tiến trình tâm và tiến trình thân. Thì trong một cái đoạn khác thì cũng giải thích cái điều này nó rất là kỹ và lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì cũng có một cái cuốn kinh dày 2 tập cũng nói về vấn đề này trong thiền. Thì nếu mà tôi đi chi tiết về những cái này thì là nó tốn rất là nhiều thời gian. Thì chúng ta chỉ cần hiểu cái điều này trong những cái bối cảnh khác. Ví dụ như là khi chúng ta ngửi, chúng ta nghe, chúng ta cảm thọ ở thân, rồi là tiếng động, rồi là quan sát, vân vân, như là tôi đã giải thích ở phần trước. Và chúng ta lấy những cái ví dụ như vậy và cố gắng hiểu là có một cái tiến trình khác về tâm và thân, như vậy là đủ rồi. Tóm lại là có một cái số người thì hiểu rất là sâu và họ quan sát được các cái vấn đề về nhân duyên ngay từ cái ban đầu. Thì các bạn thấy là có avijja, có nghĩa là vô minh, có nghĩa là sự không hiểu biết. Vậy thì ở đây là không hiểu biết cái gì? Đó là không hiểu biết về sự thật, không hiểu biết về thực tế. Và vì chúng ta không biết nên là chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta làm một cái điều gì đó thì mình sẽ có một cái kết quả làm cho mình hạnh phúc, thì cái này gọi là không biết, là vô minh, là bởi vì không có một cái gì có thể làm cho chúng ta hạnh phúc thật sự được cả. Nếu mà bạn nghĩ về điều này thì là nhiều đôi khi là bạn sẽ thấy là thất vọng, vì là chúng ta đã tự lừa dối chúng ta quá lâu rồi. Khi chúng ta thức dậy đó, thì các bạn có thể thấy là có tìm được một cái gì đó nó làm cho chúng ta thực sự luôn luôn được thỏa mãn hay không. Chúng ta có cảm thấy là có một cái gì từ thời gian này, suốt thời gian này, suốt thời gian khác, nó làm cho chúng ta luôn luôn được thỏa mãn, luôn luôn được cảm thấy hạnh phúc. Liệu các bạn có tìm thấy được cái đó không? Và liệu cái đó là cái gì vậy? Có không? Vậy nếu chúng ta tin rằng là có một cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc, và với một cái niềm hy vọng là chúng ta sẽ được hạnh phúc vì cái đó, thì đó là một sự vô minh, đó là avijja, đó là sự không hiểu biết về tứ thanh đế, thì tất cả những cái này nó đều có một cái ý nghĩa tương tự. Tôi sẽ đưa ra một cái diễn giải rất là đơn giản để cho các bạn có thể tìm được cái mối tương quan của nó. Ví dụ như là khi chúng ta đa na ở đây vào các cái ngày chủ nhật chẳng hạn, thì là mọi người tới đây và đa na cho tôi, thì hàng ngày thì cũng có những cái người tới và đa na những cái đồ vật rất là tốt. Đó là một sự rất là rộng lượng, thì chúng ta đều cần có cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta có thể là cho tiền này, cho thức ăn này, rồi là quần áo này, thời gian này, sự quan tâm của chúng ta này, rồi là kiến thức này, vân vân, nên là những thứ này rất là tốt. Thế vậy thì chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta sẽ được gì từ cái việc làm như vậy. Cái điểm này rất là quan trọng, cái sự kỳ vọng, cái sự hy vọng của chúng ta vào cái việc làm đa na của mình. Thì các bạn thường nghĩ là nếu mà tôi đa na thức ăn cho cái vị tỳ kheo này, thì kết quả là tôi sẽ có một cái karma, tôi sẽ được tái sinh là một người giàu có, tôi sẽ rất là hạnh phúc và tôi sẽ được thỏa mãn về mọi mặt. Thì đây là một cái vô minh, vì những cái này mặc dù là nó có mang lại một cái kết quả nào đó, nhưng mà nó không thực sự làm cho bạn hạnh phúc. Và thậm chí là đôi khi chúng ta đa na thì chúng ta lại là làm điều đó với một cái sự vô minh, và nghĩ rằng cái điều này nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái hạnh phúc thật sự. Vậy thì các bạn nói tự hỏi là tại sao tôi lại làm điều đó, và tôi làm điều đó để tôi sẽ được cái gì? Cái điều mong đợi đáng có nhất là chúng ta sẽ hy vọng là nhờ có sự làm phước này mà tôi sẽ có cơ hội để thực hành và hiểu được chân lý. Và đây là một cái thực tế mà chúng ta cần hy vọng. Thì cũng có nhiều những cái câu chuyện mà tôi nghe thì thấy nói là có người này đến làm phước một cái vật rất là nhỏ, nhưng mà sau đó thì anh ta lại được rất là nhiều thứ. Thì đây nó là một cái giống như là đầu tư, một cái khoản đầu tư, nhưng mà cái đó là nó xuất phát từ cái lòng tham và từ cái tôi, rồi là tôi sẽ có được rất là nhiều thứ nhờ cái sự đầu tư này. Thì đó là một cái rất là sai lầm. Thì nhìn sâu vào đó thì chúng ta thấy là chúng ta mong đợi quá nhiều, và nó hoàn toàn xuất phát từ cái lòng tham của chúng ta. Thì chúng ta làm phước nhưng mà cái gốc của nó lại là đi từ lòng tham, đó là một cái ta kiến về cái tôi. Và bởi vì là có thái độ như vậy, là đôi khi chúng ta làm cái điều tốt, nhưng mà đôi khi chúng ta lại làm những cái điều rất là xấu, những cái hành động bất thiện như là ăn cắp, rồi là giết chóc, tất cả các thứ tương tự như vậy, nó đều xuất phát từ một cái niềm tin là chúng ta sẽ có một cái gì đó và chúng ta sẽ được hạnh phúc. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta thấy là uống rượu thì dường như là nó làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng mà đâu có phải như vậy. Dù là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu sâu về nó thì chúng ta sẽ làm cái điều đó với một cái niềm tin là tôi sẽ được một kết quả tốt. Cái này là một điều hoàn toàn sai lầm. Khi một người hành thiền sâu thì anh ta sẽ nhận thấy là avijja paccaya sankhara, tức là vô minh thì sinh hành, sankhara paccaya vinamang, tức là hành thì sinh thức, và đây là toàn bộ cái tiến trình nhân duyên nó cứ tiếp tục được vận hành như vậy. Nếu mà để giải thích về các cái vấn đề liên quan đến thập nhị nhân duyên thì có lẽ là đòi hỏi phải có một cái khóa nữa mới có thể giải thích một cách rất là sâu, bởi vì cái tuệ phân biệt về nhân duyên này là nó nói về cái vấn đề nhân và quả, và thập nhị nhân duyên cũng là nhân và quả, nó có một cái mối tương tác lẫn nhau. Thế điều này nó tùy thuộc vào kiến thức của từng người, và có rất là nhiều điều nó xảy ra trong trung tâm của bạn. Nó khởi sinh là do các cái điều kiện nhân duyên đã chín muồi. Ở cái giai đoạn này thì là có rất nhiều các cái suy nghĩ, các cái ý tưởng nó được khởi sinh cách tự nhiên, là bởi vì là bạn đã quan sát được một cái điều gì đó nó rất là thực và nó rất là sâu sắc, và có nhiều cái mối liên quan nó được xuất hiện trong tâm của bạn. Và điều quan trọng là chúng ta ghi nhớ, nhưng mà đừng có nghĩ quá nhiều về nó, bởi vì là chúng ta đã phát triển ở mức độ nào đó về định và về chánh niệm, và bạn thấy là hai cái này nó rất là rõ ràng và nó làm cho bạn suy nghĩ một cách rất là sâu sắc, và bạn dường như là dính chấp vào cái tuệ giác, cái sự hiểu biết của chính mình, và cảm thấy là tôi nhìn thấy nó thật là rõ ràng và thật là đúng đắn, và bạn vẫn tiếp tục quan sát những cái đối tượng như vậy, và dường như là bạn muốn nghĩ nhiều về nó hơn. Nếu một người mà đã hiểu được hai cái loại tuệ giác này thì được gọi là tiểu tu đà hoàn. Thế còn một cái bậc thánh tu đà hoàn thực sự thì được gọi là Sotapanna. Và đối với người đó thì họ đã chứng đắc được vào đạo và quả đầu tiên. Thế còn đối với cái vị mà tiểu tu đà hoàn thì chưa thực sự là đi vào đến cái đạo và quả. Thế nhưng mà người đó đã hiểu được về Nama và Rupa, và hiểu được về cái nguyên nhân của Nama và Rupa, và đã xóa đi được các cái tà kiến thô về cái bản ngã, về cái tôi. Và bởi vì cái sự thanh tịnh này và mà người đó có những cái phẩm chất nó rất là giống với một vị tu đà hoàn thực sự, và chính vì vậy mà anh ta được gọi là tiểu tu đà hoàn. Và với một cái hành giả mà đã đạt được cái sự hiểu biết như vậy thì dường như là đã tháo bỏ được cái gánh nặng của mình, và anh ta bây giờ sẽ chỉ còn dựa vào những cái tuệ giác của mình mà thôi. Thì một người như vậy sẽ không bao giờ tái sinh được vào những cõi thấp nữa, và cái sự tái sinh của anh ta sẽ phụ thuộc vào phẩm chất của tâm. Cái tuệ giác sâu như vậy nó có một cái năng lực rất là mạnh và tạo ra cho bạn một sự thanh tịnh về kiến, và chính cái nhờ sự thanh tịnh về kiến này mà phẩm chất của tâm rất là cao, và bạn không thể nào tái sinh được vào một cái cõi thấp hơn được. Và cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm chất của tâm, hai cái đó nó ăn khớp với nhau. Nếu mà phẩm chất của tâm thấp thì là chúng ta sẽ bị tái sinh vào một cái cõi thấp hơn, và có một cái cuộc sống nó thấp hơn cái cuộc sống hiện tại. Và một khi mà bạn đã phát triển được một cái tuệ giác sâu, có một cái sự hiểu biết thanh tịnh, và có sự thanh tịnh về giới, thanh tịnh về tâm, thanh tịnh về tuệ, thì những cái phẩm chất đó nó rất là cao và bạn không thể nào tái sinh vào một cõi thấp hơn được. Nhưng mà nếu bạn đánh mất đi giới của mình, bạn đánh mất đi cái sức định của mình, bạn mất đi cái trí tuệ của mình, thì không có một cái điều gì nó trở nên chắc chắn cả. Và nếu bạn duy trì được cái tuệ giác này thì là nó giúp bạn chút đi được một cái gánh nặng, bởi vì một điều chắc chắn là bạn không thể nào tái sinh vào được cái cõi thấp hơn. Có một người bạn của tôi cũng là một người hành thiền. Bây giờ tôi không biết là anh ta có còn hành thiền hay không, vì anh là một cái con người rất là bận rộn, con người của công việc, và tôi hy vọng là anh ta vẫn đang còn hành thiền. Thì có một lần anh ta cũng đạt được những cái chiêm nghiệm về mặt tuệ giác. Anh ta có đến nói với tôi là bây giờ thì tôi đã hiểu ra điều này rồi. Tôi nghĩ rằng là trước đây là tôi muốn một cái gì đó là tôi phải có được nó, nếu không thì tôi sẽ không được hạnh phúc. và tôi làm bất kỳ một cái điều gì đó để có được cái đó. Và cái ý muốn là phải có được này, nó thực sự là một gánh nặng. Và anh ta nói là mặc dù vậy, bây giờ thì tôi vẫn còn cái tính tham. Và thực sự thì anh ta là một con người rất là tham. Thế nhưng mà cái tham này thì nó đến trong tâm của tôi, và tôi biết rằng đây là cái tham. Trước khi tôi nghĩ rằng là tôi muốn một cái gì đó. Vậy thì nếu khi nào bạn là nhận ra là có một cái tôi và có một lòng ham muốn nó kết hợp cùng với nhau, thì thực sự là ở đó có vấn đề. Thế nếu mà bạn không nhận ra được cái đó, thì bạn thấy là đây nó chỉ là một cái tiến trình, nó có một sự ham muốn, một cái sự ham muốn mãnh liệt nó được khởi sinh. Rồi anh ta lại nói tiếp là bây giờ thì tôi không phải làm bất kỳ một cái điều gì cả. Thì đầu tiên anh ta cứ nghĩ là phải có một cái gì đó, thì còn nếu mà không có thì anh ta sẽ không hạnh phúc. Thế bây giờ thì anh ta chỉ đơn giản là quan sát cái sự ham muốn, nó dường như là có một cái gánh nặng nó được tháo bỏ. Và nếu bạn làm được cái điều này thì tôi có thể tin chắc là 90% cái sự bất hạnh của bạn sẽ được gác bỏ lại, và bạn có thể quan sát được cái lòng tham và cái ham muốn như là chúng đang là. Nếu mà không có cái sự hỗ trợ của cái tà kiến, cái tôi á, thì bất kỳ cái sự phiền não nào cũng trở nên yếu ớt. Những cái phiền não nó chỉ mạnh hơn khi mà nó có sự hỗ trợ của cái tôi ở đằng sau. Tôi giận dữ, tôi thất vọng và tôi muốn một cái điều gì đó tốt hơn. Thì bất cứ khi nào mà có một cái ý nghĩ nó xuất hiện trong tâm của chúng ta, mà chúng ta có một sự lìa bỏ, chúng ta không có một cái sự xác nhận đối với nó, và chỉ đơn thuần quan sát đó là một cái tiến trình của tâm, thì gần như là nó mất đi cái sức mạnh của nó, và bạn có thể duy trì cái sự xả bỏ của bạn. Và nếu bạn thực sự là muốn có được cái điều này, thì bạn sẽ tìm được cái cách tốt nhất để đạt được nó. Có một cái sự cách biệt xa giữa những cái mà chúng ta cần với lại những cái mà chúng ta muốn. Những cái mà chúng ta muốn thì là vô giới hạn, còn những cái mà chúng ta thực sự cần thì rất là ít. Các bạn không thể tin được là chúng ta chỉ cần tối thiểu ít như thế nào để được có sự hạnh phúc. Tôi có thể kể cho các bạn về ông thầy của tôi. Chắc là các bạn đã từng nghe một vài lần rồi. Thì ông sống trong một cái nơi rất là nhỏ. Ông là một nhà sư rất là hiếu học, một con người rất là đặc biệt, tuyệt vời. Tôi rất là may mắn là được làm học trò của một vài vị thầy như vậy. Thì họ chỉ tu tập những cái gì mà họ dạy dỗ, và họ chỉ dạy dỗ những cái gì mà họ đang tu tập, và họ không dạy những cái gì mà chỉ nằm trong sách vở, mà họ dạy những cái nằm ở trong cuộc sống của chúng ta. Và cái vị thầy của tôi sống một cuộc sống rất là đơn giản. Ông cái phòng của ông gần như là trống trơn, và ông nằm ngủ trên một cái tấm gỗ, một cái khúc gỗ thì đúng hơn, và ông chỉ đặt trên đó một cái khăn làm cái chỗ gối đầu, không có thảm gì cả. Trên sàn nhà là cũng trống trơn, và ông ta chỉ trải trên sàn nhà một cái mảnh vải và có thể nằm ngủ ở đó luôn, cũng không có đồ đạc gì cả, trong phòng hầu như không có gì. Thế thì mọi người cũng tò mò khi mà nghe thấy là khi về cách sống của ông như vậy, và họ cũng đến thăm và phát hiện ra rằng đúng thực sự là ông hầu như là không có gì hết, và ông chỉ ăn một bữa một ngày mà lại ăn chay, và chỉ có một chút cơm, rồi là một ít salad bằng khoai tây, rồi là một ít giá, và rất là ít một số các cái hạt đậu luộc, và nói chung là các cái rau thì cũng rất là ít. Thì mọi người cũng cúng dường cho ông bánh kẹo, thế nhưng mà ông không bao giờ ăn những cái thứ này cả. Ông nói rằng là những thứ này nó không hợp với dạ dày của ông. Và ông chỉ ăn một ngày một bữa đã hơn 40 năm nay rồi, và rất là khỏe mạnh. Và tôi đã biết ông được 20 năm nay. Thế nhưng mà tôi chỉ thấy ông bị ốm, bị bệnh có 2 lần. Một lần là do ngộ độc thức ăn, thì có người nào đó đã đưa cho ông cái loại thức ăn mà nó không phù hợp. Và một lần thứ hai là cơ thể nó bị phản ứng do là có thịt heo ở trong mà nó bị lấp đi, ông không phát hiện ra, là do họ cũng cúng dường cho ông. Thế nhưng mà ông không biết là trong có thịt, và nó bị trộn lẫn cùng với lại một số các cái rau khác ở trong đó mà ông không biết. Và ông bị đi ỉa chảy. Thật là tuyệt vời khi mà bạn có thể thấy một người mà ăn rất là đơn giản, mà chỉ có một bữa một ngày mà vẫn rất là khỏe mạnh. Thì tôi nghĩ rằng có thể 90% trong số chúng ta nói rằng là con người này sẽ bị còi cọc. Thế nhưng mà ông hoàn toàn không có cái dấu hiệu của sự suy dinh dưỡng, hoàn toàn không có một cái dấu hiệu như vậy. Và bản thân tôi thì cũng không thể nào bắt chước được như ông. Nhưng mà thực tế là ông đã sống theo một cái cách như vậy. Tất cả những cái gì mà ông sở hữu nó đều ở một cái số lượng rất là ít giữa cái chúng ta cần và cái chúng ta muốn. Thì là nó có một cái khoảng cách ghê gớm. Và ngày nay thì mọi người là càng ngày càng muốn có nhiều hơn. Nếu như mà bạn hiểu được cái tâm của mình, và nếu bạn hiểu được cái lòng tham trong đó, và bạn có thể xả bỏ được, thì bạn sẽ thấy là cuộc sống này nó rất là đơn giản và dễ dàng. Cuộc sống sẽ không còn là một gánh nặng nữa. Và thực tế là cái gánh nặng của cuộc sống thì nó sẽ không còn có ý nghĩa lớn nữa. Và thực sự ở đây cái gánh nặng của lòng tham có lẽ là lớn hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ dừng lại ở phần này ngày hôm nay, và để cơ hội cho các bạn có điều kiện đặt ra các câu hỏi. Và lần kế tiếp thì tôi sẽ nói về cái tuệ giác thứ 3 và thứ 4. Cái tuệ giác thứ 3 và thứ 4 thì nó rất là quan trọng. Tuy nhiên thì cái tuệ giác thứ nhất và thứ 2 thì cũng quan trọng không kém. Thì đây là những cái nền tảng cơ sở. Và nếu mà không có sự hiểu biết từ cái đầu tiên, hai cái đầu tiên á, thì chúng ta cũng không thể nào tiến tiếp được. Và tôi xin phép dừng lại ở đây. Sau đây là câu trả lời của Ngài đối với một câu hỏi. Ngài nói tóm lại là trong cái tự giác đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ quan sát là có một cái tiến trình vật lý, ở đó không có ai, không có ai cả. Và có một cái tiến trình khác của tâm, là tiến trình tâm. Và hai cái tiến trình này rất là khác biệt. Tiến trình vật lý thì không phải là tiến trình tâm, và tiến trình tâm thì không phải là tiến trình vật lý. Nhưng cái này là làm điều kiện nhân duyên cho cái kia phải sanh. Ví dụ như là khi các bạn nghe thấy một cái tiếng động, thì tiếng động này nó làm nhân duyên để cho cái nghe. Và cái tai thì cũng làm nhân duyên để cho cái nghe nó được khởi sanh. Và tiếng động, cái tai thì là sắc, là một cái tiến trình về vật lý. Và khi các bạn chú ý tới cái tiếng động thì có nhãn thức khởi sanh, đó là cái thức. Một cái ví dụ khác nữa là khi các bạn cử động thì các bạn thấy là có một cái ý muốn cử động khởi sanh. Đây là một cái tâm thức mà làm cho cơ thể chúng ta chuyển động. Thậm chí là khi các bạn mở mắt hay là nhắm mắt lại thì là cũng có một cái tác ý là muốn mở mắt và nhắm mắt. Và cái tác ý và cũng như là cái tâm thức nó khởi sinh á, là nama. Thì trong cái tuệ giác thứ hai thì là nó rất cần về cái này. Thì các bạn sẽ thấy là nama khởi sanh là do có rupa. Và cái rupa này, một cái tiến trình vật lý nó khởi sanh là do có một cái tiến trình về tâm. Nó phụ thuộc vào tùy tình huống. Và hai cái này nó là điều kiện cho nhau. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều kiện nhân duyên này, cái thế nó khởi sinh là do có những cái điều kiện nhân duyên, thì đó là cái tuệ giác thứ hai. Thì tôi chưa nói về cái tuệ giác thứ ba và thứ tư. Thế nhưng mà vì là các bạn muốn biết nên là tôi cũng giải thích một cách rất là ngắn gọn. Ở trong cái tuệ giác thứ nhất á, là chúng ta thấy có cái vô ngã, tức là thấy một cái tiến trình nama rupa mà ở đó không có ai cả, không có một thực thể, không có linh hồn, thì điều đó có nghĩa là vô ngã. Nên tôi thấy là nó khởi sinh là do có các cái nhân duyên của nó, thì đó cũng là vô ngã, không có ai tạo ra nó cả. Và cái điều này được gọi là anatta jnana, tức là tuệ về vô ngã. Trong cái tầng tuệ thứ ba thì các bạn sẽ thấy tất cả ba thứ, đó là vô thường, khổ và vô ngã, và thấy cái tiến trình sinh diệt của chúng. Thế thì chỉ ở cái tầng tuệ thứ ba này thì là các bạn sẽ thấy vô thường thực sự, và thấy được cái sự sinh diệt của nó. Ở cái tầng tuệ giác thứ tư đó, thì là nó sẽ tập trung nhấn mạnh vào cái vô thường, mà không phải là vô ngã hay là cái khổ. Thế mặc dù là nó rất là đi cùng với nhau, và nó nhưng mà nó nhấn mạnh nhiều hơn tới cái sự sinh diệt. Thì tuần tới tôi sẽ bàn về cái tầng tuệ giác thứ ba và thứ tư kỹ hơn, và tôi sẽ nhắc lại những cái điều này, hy vọng là nó sẽ làm cho các bạn hiểu rõ thêm hơn. Tiếp đây là một câu trả lời khác. Thế thì nếu mà không có cái nguyên nhân thì không có cái gì nó khởi sinh cả. Thì khi mà bạn có một cái cảm thọ lạc là bởi vì tôi sẽ cho một cái ví dụ như là bạn tự véo vào người mình, thì là có một cái cảm thọ khó chịu. Thì bởi vì là cái véo này đâm ra là nó tạo ra một cái xúc, và nó gây ra một cái cảm giác đau. Thế thì khi mà bạn ngồi lên trên một cái tấm đệm mềm thì bạn rất là sung sướng, rất là thích. Thì với cái con mắt của chúng ta thì nó chỉ cảm nhận được cái cảm thọ trung tính, nó không có một cái cảm thọ lạc hay là cảm thọ khổ. Thế nhưng mà các bạn đã lý giải, suy diễn nó thành một cái cảm thọ lạc hoặc là cảm thọ khổ, và nó lại trở thành một cái tiến trình khác, một cái tiến trình của tâm. Khi bạn nhìn một cái gì đó mà bạn thích thì đó không phải là do là nhận thức nữa, vì cái thích này là nó thuộc một cái tâm thức khác. Và khi bạn nhìn vào một cái vật gì đó thì cái sự nhìn thuần túy là nhận thức, và cái thời điểm mà bạn thậm chí là không biết là bạn nhìn thì đó là một cái nhìn thuần túy. Thì có một cái bước khác nữa là khi mà bạn xác nhận hay là bạn tìm hiểu là cái mà bạn đang nhìn, thì lúc đó là bạn lại có một cái quyết định là thích hay là không thích. Bởi vì là cái thức là nama, thì còn đối tượng là rupa, mà rupa thì chỉ là màu sắc. Thì khi mà bạn nhìn thì bạn chỉ thấy có màu sắc mà thôi. Thì nhận thức của chúng ta là chỉ nhận các cái màu sắc. Thì ở đó là nó không nhìn được là đàn ông hay là đàn bà hay là bất kỳ cái gì cả, mà nó chỉ nhìn thấy có màu sắc mà thôi. Thì cái bước thứ hai nó sẽ xảy ra trong tâm, đó là một cái bước diễn giải. Thì tâm nó sẽ diễn giải. Cái này là nó nhờ cái tâm thức của chúng ta. Là bởi vì trước đây là chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đã trải nghiệm, thì các bạn sẽ biết rằng là các bạn thích là bởi vì trước đó các bạn đã thích cái đó. Và nếu mà các bạn đã thấy một cái điều gì đó hoàn toàn là mới, các bạn không biết nó là cái gì, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là không thích, và tức là một cái cảm giác rất là trung tính. Và các bạn chỉ đơn thuần nghĩ ồ, nó là cái gì nhỉ? Vậy thì là nó sẽ là một cái điều kiện nhân duyên ở trong quá khứ. Ví dụ là ở Miến Điện thì rất là nhiều người thích mắm cá, rồi là nước mắm. Thì các bạn biết là cái mắm cá thì nó rất là dính dính và có mùi. Nhiều người rất là thích cái mắm cá này, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích tí nào cả. Thì đó là một cái điều kiện ở nhân duyên. Thì nếu mà chúng ta quan sát mà không trộn lẫn bất kỳ một cái gì vào nhau, không trộn lẫn những cái ý niệm rồi là những cái hồi tưởng của chúng ta trong cái tàng thức của chúng ta, mà nó chỉ đơn thuần là một cái nhận thức, thì ở đó không có một cái cảm giác là thích hay là không thích. Thì chỉ khi mà chúng ta hồi tưởng lại những cái đó với một cái suy nghĩ nào thì nó mới tạo ra được một cái cảm giác là thích hay là không thích. Đến khi mà các bạn nhìn thấy một cái vật nào đó mà các bạn thấy thích, thì điều đó có nghĩa là các bạn đã có nhân duyên đối với cái đó ở trong quá khứ. Và khi các bạn nhìn thấy một cái gì đó mà các bạn không biết, thì các bạn đơn giản là chỉ có một cái thức nó nhận biết là cái này là cái gì nhỉ. Và chúng ta không thể quyết định được là chúng ta thích hay là không thích. Vậy thì cái việc thích hay là không thích nó là cái nhân duyên, và các bạn tạo ra cái nhân duyên đó. Thì ví dụ như là các bạn đã sống ở đây nhiều năm, nhưng mà trước khi các bạn đến đây thì là có nhiều cái mà các bạn chưa biết. Nhưng mà sau dần dà một thời gian các bạn sống, các bạn làm quen, các bạn quen với những cái đồ ăn thức uống, rồi là với các cái cảnh vật ở xung quanh, thì dần dần các bạn sẽ trở nên là thích chúng. Trước đây thì các bạn không biết là các bạn thích hay là không thích những cái này hoặc là cái kia. Thế nhưng mà nếu các bạn cứ ăn những cái món này món kia, những cái món của địa phương, thì dù là thích hay không thích thì các bạn cũng dần dà làm quen với nó. Cũng vậy, trước khi đến đây thì tôi không quen uống sữa đậu nành. Thế nhưng mà ở đây thì mọi người cứ làm phước những cái sữa đậu nành cho tôi mỗi ngày một chút, thì dần dà tôi cũng làm quen với lại các cái mùi vị của nó. Và bây giờ thì tự nhiên là tôi lại cảm thấy rất là thích cái sữa đậu nành. Và có lẽ là tôi cũng phát triển cái lòng tham của mình mất rồi. Câu trả lời sau đây thì nằm ở trong cái phần là con đường đi tới dẫn tới thiền minh sát. Từ Khanika Samadhi thì rất là khó dịch, nhiều người cũng không hiểu một cách rõ ràng nó có nghĩa là như thế nào. Cái từ Khanika Samadhi có nghĩa là sát na định. Vậy thì cái sát na định này thì có nghĩa là như thế nào? Thì là nó là một cái tên mà chúng ta sẽ nói nhiều về cái phần định. Thì trong thiền chỉ thì chúng ta thấy là có Apana Samadhi và Upachara Samadhi, thì có nghĩa là nhập định và cận định. Thì ở đây là cái tâm nó dính vào một cái khái niệm mà không thay đổi, và đối tượng của Samadhi là một cái gì đó nó không thay đổi. Thế còn đối tượng của thiền minh sát là một tiến trình chứ không phải là một vật. Điều đó có nghĩa là đối tượng của thiền minh sát là thay đổi. Đối tượng thay đổi thì có nghĩa là nó tồn tại ở đó một khoảnh khắc, thì sau đó là nó sẽ biến đi. Đối tượng có đó thì sự ghi nhận hay là chánh niệm cũng có ở đó. Và sự ghi nhận đối với đối tượng ở đó là do sự ghi nhận và đối tượng cùng phát sinh đồng thời. Nếu mà đối tượng không có ở đó thì sự ghi nhận đối với đối tượng cũng không còn nữa, và một đối tượng khác nó được khởi sinh và tâm ghi nhận cũng đồng thời xuất hiện. Bởi vì đối tượng chỉ tồn tại trong một cái khoảnh khắc, và sự ghi nhận hay là cái định samadhi ấy, đối với đối tượng cũng chỉ tồn tại trong cái khoảnh khắc đó rất là tự nhiên. Và sự ghi nhận sẽ được lặp đi lặp lại đối với nhiều các cái đối tượng khác nhau, và nó chỉ xảy ra trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà được ghi nhận một cách liên tục. Hơi thở vào và hơi thở ra thì là hai cái đối tượng khác nhau. Mặc dù là thậm chí là cái cảm giác nó xảy ra trong cùng một cái hơi thở thì nó cũng thay đổi, vì là nó diễn ra trong vòng khoảng 2-3 giây. Như vậy là nó một cái khoảng thời gian tương đối đủ để có một cái thay đổi nào đó. Và mặc dù là cái đối tượng như vậy nó được lặp đi lặp lại, nhưng mà dường như là nó có một cái thay đổi ở đó. Ví dụ như là khi các bạn chạm như thế này nhiều lần, thì mặc dù các bạn cảm tưởng như là nó đều là giống nhau, lần nào nó cũng giống nhau, nhưng mà những cái cảm giác đó nó đều mới. Và nếu như các bạn nhận biết mỗi một lần chúng ta xúc chạm là như vậy, và chúng ta đã phát triển một cái loại sát na định, và các bạn có thể duy trì cái sát đơn định này trong một khoảng thời gian rất là dài, và nó có thể diễn ra trong vòng vài giây, và thậm chí là nó có thể diễn ra trong vòng vài phút. Và một cách đặc biệt hơn nữa là nó có thể diễn ra trong vòng vài giờ. Và một số người thì khi phát triển một cái loại định rất là sâu trong thiền, ở đây chúng ta nói đến thiền minh sát, thì sự chánh niệm ghi nhận và cái đối tượng nó giống như là một cái chất keo dính, là một cái vật gì nó rất là dính, thì khi chúng ta ném vào tường thì là nó dính chặt ở đó. Thì trong cái giai đoạn ban đầu thì nó cũng giống như vậy, khi các bạn là tập chơi đánh tennis ở trong phòng đến tường chẳng hạn, thì khi mà nó chạm vào cái đối tượng đó thì nó bật trở lại, và một thời gian sau thì khi các bạn ném một cái vật gì đó thì dường như là nó dính chặt ở đó. Thì mặc dù là đối tượng thì sinh diệt, nhưng mà cái sự ghi nhận của các bạn là liên tục có một cái sự ghi nhận đối với những cái sự sinh diệt đó, và đây là một cái tiến trình liên tục. Các bạn nhìn nhận thấy có một cái sự liên tục ở đó là do là cái đối tượng nó thay đổi, nên đâm ra chúng ta gọi đó là sát na định, khanika samadhi. Cái điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta phát triển được cái định này trong vòng một vài phút và sau đó là chúng ta sẽ có một cái trí tuệ rất là sâu sắc và dường như là đạt được cái trạng thái giải thoát giác ngộ. Thế nhưng mà lúc ban đầu chúng ta sẽ phát triển cái định này trong vòng một vài giây, và sau đó là nó có thể dài hơn, và nó có thể kéo thành 1, 2 hoặc là 3 phút và tiếp tục như vậy. Và khi nó có thể kéo dài tới 1 hoặc là 2 phút, và sau đó là bạn mất sự tập trung trong vòng một vài giây, và rồi lại bạn chánh niệm trở lại, và nó xảy ra như vậy. Thế còn ở trong thiền chỉ thì các bạn có thể tạo ra một quyết định là tôi sẽ quan sát, hay là tôi sẽ nhập vào cái đối tượng này trong vòng 1 giờ mà không có một cái sự mất tập trung nào. Thì giống như là các bạn bị thôi miên cho cái bản thân mình, và các bạn có thể dính vào cái đối tượng đó trong vòng 1 giờ mà không có sự lay chuyển nào hết. Thế nhưng mà ở trong thiền minh sát thì là đối tượng nó luôn thay đổi, không quan trọng là cái đối tượng nó thay đổi bao nhiêu lần, mà cái điều quan trọng là các bạn luôn có chánh niệm ở đó. Một cái giai đoạn nào đó thì các bạn sẽ phát triển được một cái loại chánh niệm mà các bạn ghi nhận những cái đối tượng liên tục sinh diệt nó diễn ra ngay trước mặt bạn. Nó giống như là bạn đang ngồi quan sát qua một cái cửa sổ, và bạn nhìn thấy là hết cái xe này chạy qua lại đến cái xe khác. Bạn không phải cố gắng nghĩ về bất kỳ một cái xe nào cả để xem là nó là cái xe Toyota hay là nó là xe Mazda, nó là xe màu vàng hay là nó là xe màu trắng, mà các bạn chỉ ghi nhận như vậy, hết cái đối tượng này tiếp sang đối với đối tượng khác, mà hầu như các bạn không có một cái sự lựa chọn nào hết. Trong giai đoạn đầu thì bạn có thể chọn một cái đối tượng thích hợp, ví dụ như là hơi thở hay là sự phồng xẹp hay là các cái cảm giác xúc chạm trong cơ thể, tùy cái nào nó phù hợp với bạn thì bạn có thể lựa chọn được. Thế nhưng mà sau đó thì bạn sẽ không còn lựa chọn đối tượng nữa, mà bạn chỉ đơn thuần là duy trì cái chánh niệm của mình. Đối tượng nó sẽ luôn thay đổi, thế nhưng mà cái sự chánh niệm của bạn nó sẽ kéo dài liên tục. Và đối tượng thì luôn thay đổi, nhưng mà kinh nghiệm của chúng ta về những cái đối tượng đó thì không phải lúc nào cũng giống nhau, mà nó rất là khác nhau. Đôi khi là các bạn cảm thấy là hòa nhập vào một cái đối tượng nào đó, và các bạn thấy là có một loại cảm giác nó giống nhau, thế nhưng mà thực tế thì không có một vật nào là giống nhau hết. Ví dụ như là khi các bạn xúc chạm như thế này thì là nó là cùng một cái loại cảm giác, nhưng mà nó không phải là một cảm giác. Vậy thì một cái cảm giác cùng loại đó là nó sinh diệt, thì các bạn sẽ thấy cái đối tượng, và các bạn sẽ thấy sự ghi nhận cả hai cái nó cùng sinh diệt rất là nhanh. Đôi khi là các bạn ghi nhận sự sinh diệt của các cái đối tượng khác nhau, nhưng mà không cùng một cái loại đối tượng, các đối tượng khác nhau và cái sự sinh diệt của chúng là rất là nhanh. Nhưng mà không quan trọng là nó diễn ra nhanh hay là chậm bao nhiêu, cái điều đó không quan trọng, miễn là bạn duy trì với lại cái đối tượng đó. Và đừng hy vọng là cái việc hành thiền của các bạn là luôn giống nhau, vì đôi khi là cái chánh niệm của chúng ta nó có một cái giải tần nó rất là rộng, nó có thể ghi nhận được những cái đối tượng rất là vi tế, một cái giải tần rất là lớn như vậy, thì các bạn sẽ cảm thấy là nhiều khi mình sẽ không bắt kịp được với lại các cái đối tượng, và các bạn mất đi sự tập trung, các bạn bị phân tán. Thì cái thời điểm đó thì các bạn cần phải hiểu là chúng ta cần phải co nó lại, các bạn khi đó các bạn sẽ thu hẹp nó lại vào một cái đối tượng. Và nếu mà các bạn càng tập trung thu hẹp vào một đối tượng thì các đối tượng đó nó sẽ càng trở nên vi tế, và sau đó dường như là nó biến mất và bạn không kinh nghiệm được về nó. Điều này nó cũng đôi khi xảy ra là vì cái định của nó lúc đó nó quá mạnh và bạn không có sự ghi nhận hay là nhận biết được cái đối tượng. Và trong cái tình huống như vậy thì bạn phải chọn thêm một cái đối tượng quan sát nữa. Hai cái đối tượng nó sẽ làm cho bạn tỉnh thức hơn. Và lúc mà bạn hòa nhập vào một cái đối tượng nào đó thì là nó trở thành thiền chỉ, thành samatha, và chúng ta không nhìn thấy sự sinh diệt của nó nữa. Và bạn bị hòa nhập vào đối tượng và bạn vẫn còn dính vào cái đối tượng đó. Thế còn ở trong thiền minh sát là nó chỉ vừa chạm vào cái sự hòa nhập với đối tượng, với còn cái sự an ổn và cái sự bất lay động thì là nó không đủ. Chúng ta cần phải xem được cả các cái đặc tính của đối tượng. Thì ở đây có hai cái đặc tính của đối tượng, đó là một đặc tính tự nhiên, còn cái kia là một cái đặc tính chung. Thì đặc tính tự nhiên thì có nghĩa là các bạn sẽ cảm thấy cái sự cứng, mềm, nóng, lạnh. Nóng, lạnh thì nó khác nhau, nhưng mà nó có cùng chung một cái tính chất, đó là sinh và diệt. Thì đây là một cái đặc tính nội tại tự nhiên, thì nó được gọi là cái đặc tính chung. Theo một cái nghĩa như vậy là các cái vật đó nó đều có sinh ra và diệt đi. Tôi làm câu trả lời khác. Thì có một số người tôi biết thì họ không đọc nhiều, nhưng mà họ đạt được cái tầng tuệ giác thứ nhất. Thế nhưng mà rất là khó để đạt được những cái tầng sâu hơn. Thì họ sẽ thấy là những cái ý nghĩ này chỉ là những ý nghĩ mà không có ai ở đó. Thì tôi biết có một người như vậy. Thì anh ta không đến cái thiền viện bao giờ. Nhưng mà khi mà tôi nói chuyện với anh ta ấy, thì cái cách mà anh ta nói thì làm cho tôi có cảm tưởng là người này thật sự là đạt được một cái tuệ giác rất sâu về cái tiến trình như vậy. Anh ta nói rằng là chỉ thấy những cái ý nghĩ là ý nghĩ mà không có cái tôi ở đó, và chúng tự đến và đi. Và đây là một câu trả lời khác nữa. Tôi nói rằng là Nama thì có rất là nhiều ý nghĩa. Chúng ta biết rằng là Nama là danh, thế còn Rupa là sắc, Nama là tiến trình tâm và Rupa là tiến trình vật lý. Và chúng ta sử dụng các cái ngữ nghĩa này tùy theo từng văn cảnh. Thì Nama thì có nhiều nghĩa, cũng có rất là nhiều nghĩa, và nó thường gây ra cái sự nhầm lẫn. Và khi các bạn đã hiểu được các cái nghĩa này và các bạn sử dụng đúng trong các cái ngữ cảnh của nó thì chúng không còn gây ra cái sự nhầm lẫn nữa.